Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Theo số liệu năm 2014, hiện toàn nước Úc có khoảng 2,75 triệu khẩu súng có đăng ký hợp pháp và khoảng 730.000 người có bằng sở hữu súng. Liên quan tới vấn đề này, tuần vừa rồi Thủ tướng Turnbull đang bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào vì những thỏa thuận lắt léo về luật sở hữu và nhập cảng súng ống. Tuần trước thì việc hai thiếu niên đi vào một cửa hàng vũ khí tại Bankstown mua lưỡi lê, mưu toan tấn công khủng bố, cũng khiến nhiều người lo lắng là thiếu niên 16 tuổi có thể mua được một thứ vũ khí như lưỡi lê dễ dàng như vậy sao? Nhiều người tự hỏi sự kiểm soát súng đạn ban hành từ thời Thủ tướng Howard sẽ kéo dài bao lâu, cũng như sắp tới sẽ có thay đổi như thế nào. Luật sư Nguyễn Văn Thân đang chờ đợi trên đường dây để gửi đến quý vị những bình luận về nước Úc trong tuần. Thưa luật sư, cho Lê Tâm hỏi vui một chút là hiện luật sư có sở hữu khẩu súng nào trong nhà không?
Dạ vâng, dạ tôi không có cái cây súng nào trong nhà mà cũng không có cái con dao găm nào hết. Thành ra tôi là một người tin vào cái tinh thần và cái tư duy hòa bình. Tôi không tin tưởng là nếu mà có súng hay là có dao thì nó sẽ giúp cho cái an ninh của mình. Nếu như mà xã hội mà ai cũng nghĩ rằng là phải có súng có dao thì tôi nghĩ cái xã hội đó nó rất là bất an.
Trước hết mình nói về chuyện hai thiếu niên đi mua lưỡi lê tại một cái cửa hàng ở Bankstown mà bị cảnh sát chống khủng bố bắt giữ hồi tuần trước. Thì giờ khoan nói về súng đạn mà riêng như các loại là dao găm hay lưỡi lê hay là búa hay là rìu thì có thể mua dễ dàng ở Úc không anh?
Cái việc mua những cái vật dụng đó thì ở đây là một sự tự do thì bất cứ ai cũng có thể mua được những cái vật dụng đó. Nhưng mà nó có một số loại dao mà nó được liệt kê ra là thuộc về vũ khí thì phải có lý do chính đáng thì mới được quyền mua. Mà nếu như không có lý do chính đáng mà mua đó thì đó là một cái sự phạm pháp. Mà mua và sở hữu và để ở trong người là những cái loại dao như là dao găm hay là cái loại dao mà tiếng Anh nó gọi là flick knife, có nghĩa là có thể giấu rất là dễ dàng. Và những cái loại dao đó có thể gây ra án mạng rất là dễ dàng. Nếu mà đâm một hai nhát là có thể giết người một cách dễ dàng. Thì nói chung những cái loại dao đó đều là những cái thuộc về những cái hàng cấm. Nếu như không có một lý do chính đáng thì không được quyền sở hữu, không được quyền mang theo trong người.
Vậy thì những ai sẽ được sở hữu những cái vũ khí hay là những cái vật dụng mà nguy hiểm mà thuộc loại cấm? Ví dụ như Lê Tâm nghe nói hiện tại ở Úc thì có cứ 7 người thì có một người được sở hữu súng thì có đúng không anh?
Cái vấn đề súng thì nó lại là khác, là tại vì súng đó, thì người ta có những cái người như là ở nông trại, là nông gia, hoặc là những cái người mà họ có tham gia vào những cái câu lạc bộ bắn súng để giải trí đó. Hoặc là có những người mà người ta thích đi săn. Tôi tạm gọi nó là một cái lý do chính đáng. Nếu như mà tôi là một nông gia và tôi cần phải bảo vệ gia súc và tôi ở trên một cái cánh đồng mênh mông mà có một mình tôi thôi thì tôi có khẩu súng thì tôi có muốn giết người thì cũng rất là khó tại vì không có người để mà bắn. Hoặc là nếu như mà tôi là một thành viên của một câu lạc bộ thi bắn súng và nếu như tôi bắn giỏi tôi vẫn có thể đi thi Olympics để đại diện cho nước Úc. Nói chung những cái hình thức đó nó là những cái lý do chính đáng. Nhưng mà nó cũng có những cái người mà họ nói rằng là họ muốn sở hữu súng và họ đưa ra cái lý do là vì họ chỉ đơn giản là cái người muốn sưu tầm về súng. Thì đó cũng là một cái lý do mà họ có thể đưa ra để khi mà họ xin cái permit, có nghĩa là xin cái giấy phép để mua súng thì họ đưa ra. Nhưng mà dĩ nhiên thì cái cơ quan mà cấp cái giấy phép để cho họ mua súng thì người ta phải cứu xét hết tất cả những cái lý do đó coi nó có phải rõ ràng và là chính đáng hay không. Trước khi họ cấp cái giấy phép thì phải có giấy phép thì mới mua súng được.
Cũng quay lại cái câu chuyện là hai thiếu niên đó mua lưỡi lê. Theo anh, một là độ tuổi, hai là vật dụng cấm. Thì trường hợp hai thiếu niên đó có vi phạm luật là mua những cái vũ khí bất hợp pháp không ạ?
Thì chính là họ đã vi phạm luật và họ đã bị truy tố ra tòa án thiếu niên. Thì chúng ta không phải nên nhớ như thế này. Trong cái trường hợp hai cái thiếu niên này thì trước hết là họ dưới 18 tuổi. Chỉ có những người nào trên 18 tuổi có hạnh kiểm tốt, có nghĩa là chưa có tiền án qua đó, thì mới được quyền xin giấy phép để mua vũ khí.
Yeah.
Trong cái trường hợp là dao bị cấm thì phải đưa ra cái lý do chính đáng, phải có cái lý do chính đáng, phải xin phép thì mới được quyền sở hữu và đem theo trong người. Và ngoài ra thì hai cái cậu thiếu niên này đó thì cũng có người thân trong gia đình là phụ huynh mà đã bị bắt và đang ở tù về những tội phạm liên quan đến khủng bố. Và chính hai cái cậu bé này cũng đã từng có những cái lời phát biểu không chịu đứng chào quốc kỳ của Úc mà họ nói rằng họ chỉ chịu trách nhiệm, họ chỉ chịu chào theo đúng cái nghi thức tôn giáo của họ mà thôi. Và cũng vì lý do đó là nhà trường đã không có cho họ tiếp tục học nữa, mà họ phải học qua một cái chương trình giáo dục đặc biệt. Và hai cái người này đó thì thật sự ra hai cái cậu bé này thì nó nằm ở trong cái tầm ngắm của cơ quan tình báo Asia cũng đã khá lâu, đã cũng giống như là được theo dõi một cách kỹ lưỡng. Nếu mà chúng ta còn nhớ hồi năm ngoái đó, có một cậu bé khoảng 15 tuổi đã bắn chết một nhân viên an ninh, một nhân viên làm kế toán cho cảnh sát Parramatta. Thì sau cái sự việc đó thì các cơ quan an ninh họ để ý rất kỹ những cái người thanh thiếu niên trẻ mà gốc Hồi giáo, có thể là có một số người họ đã bị cực đoan hóa, thì có thể họ có những cái hành động khủng bố. Trong cái trường hợp này là hai cậu thanh thiếu niên là bị nghi ngờ là mua những cái loại dao, lưỡi lê, vũ khí bất hợp pháp, có thể là có âm mưu tiến hành giết chóc ai đó. Thật ra vì lý do đó là họ đã bị cảnh sát bắt và bị truy tố ra tòa thiếu niên.
Thì Lê Tâm cũng được biết là tuần vừa rồi thì Cục Tình báo và An ninh Asia cũng cảnh báo là nguy cơ an ninh từ những người Úc tham chiến tại Iraq và Syria đang tìm cách quay về Úc. Và nếu như mà có những cái chuyện xảy ra trong tương lai và Asia như họ nói là họ lo ngại vì không đủ nguồn lực để theo dõi hết những người tình nghi trong một thời gian dài, thì anh nghĩ Úc có còn là một nơi an toàn nữa không anh?
Theo lời của ông giám đốc tình báo Asia, ông Duncan Lewis, thì ông đưa ra một cái lời cảnh báo mà mình thấy cũng rất là bi quan. Ông nói rằng là ông không bảo đảm được là trong tương lai cơ quan tình báo sẽ ngăn cản được những cái vụ án khủng bố được tổ chức và xảy ra ngay tại Úc. Lý do là vì trong thời gian vừa qua là bên các cơ quan tình báo họ cũng đã ngăn cản được hơn 300 thanh thiếu niên người Hồi giáo có ý định rời bỏ nước Úc và đi qua bên Syria để tham chiến với tổ chức IS, có nghĩa là Islamic State, là nhà nước Hồi giáo. Và cũng đã có một số người trong những cái người đi qua bên đó tham chiến đã trở về nước Úc. Có một số người thì bị bắt, một số người thì cũng đang trong cái tầm ngắm và đang bị theo dõi. Nhưng mà cái vấn đề khó khăn cho nước Úc ở đây đó, đối với bất cứ một cái người nào mà họ muốn tổ chức một cái việc khủng bố đó, mà trước đây ông cựu thủ tướng Tony Abbott đã từng phát biểu, họ chỉ cần có một con dao là họ làm được rồi, họ chỉ cần một con dao găm là họ có thể làm được cái việc đó. Nếu mà mình nói là muốn ngăn chặn, bảo đảm rằng là sẽ không bao giờ có chuyện đó thì không có ai bảo đảm được hết. Đó là một cái thực tế mà chúng ta cũng phải chấp nhận trong cái xã hội ngày nay, nó là cách chúng ta đang sống trong cái thời đại khủng bố. Và cách đây không lâu thì chúng ta đã có một cái sự việc liên quan tới ông Moulis, mà cái vụ Lin Cafe đó, ông đã bắt giam một số con tin và vào giờ chót cũng có nổ súng, ông cũng bị bắn chết và có một số người mà ông bắt làm con tin cũng bị giết chết. Thành ra cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi chứ nó chưa có xảy ra. Cái vấn đề, cái câu hỏi chỉ là trong tương lai nó có xảy ra thêm nữa hay không, mức độ thường xuyên nó như thế nào, và cái mức độ gọi là đẫm máu nó như thế nào.
Vậy thì những cái bàn bạc tại Quốc hội tuần này về luật súng đạn thì quan trọng như thế nào trong bối cảnh này hả anh?
Tôi nghĩ cái những cái bàn bạc như thế này nó là liên quan đến một cái sự cạnh tranh quyền lực giữa ông thủ tướng đương nhiệm là ông Malcolm Turnbull và ông cựu thủ tướng là ông Tony Abbott. Trong thời gian vừa qua thì ông Tony Abbott, ông theo tôi nghĩ là ông có cái cảm giác là ông Turnbull, những cái con số ủng hộ cái chính quyền Turnbull nó đang đi xuống. Và ông Abbott thì ông càng ngày ông càng dạn dĩ tham gia nhiều cuộc phỏng vấn của các cơ quan truyền thông. Trong một cái cuộc phỏng vấn trên chương trình 7:30, có nghĩa là 7:30 của đài ABC, thì ông nói rằng là trước đây ông không có biết về một cái thỏa thuận giữa chính quyền của ông với một ông thượng nghị sĩ là David, cái tên của ông này thì nó cũng khó phát âm, là ông Logan Him. Khi mà chính quyền Tony Abbott ra cái dự luật chống khủng bố thì họ cần những cái lá phiếu ở thượng viện, và ông David nói rằng tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho chính quyền nếu như chính quyền ngược lại, chính quyền thay đổi cái đạo luật cấm nhập cảng súng, là một cái súng săn mang tên là SL shotgun, thì nếu như mà chính quyền thay đổi là chính quyền chỉ giới hạn cái việc nhập cảng đó trong 12 tháng thôi thì tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ cái dự luật đó. Bây giờ thì ông Tony Abbott ông nói là ông không biết về cái chuyện đó, ông đổi thừa qua cho những người bộ trưởng trong chính quyền của ông Turnbull. Thì trong quốc hội ông Turnbull ông nói rằng ông đã hỏi những người bộ trưởng đó, họ nói là ông thủ tướng Abbott, cựu thủ tướng Abbott biết rõ cái chuyện đó. Nói một cách khác là ông Turnbull nói là ông Abbott ông đang nói dối. Là theo tôi thấy thì nó là một cái sự cạnh tranh quyền lực giữa ông thủ tướng đương nhiệm và ông cựu thủ tướng. và nó là một cái chuyện rất là nhức đầu cho chính quyền liên đảng, là tại vì thay vì chính quyền đang tập trung vào để thảo luận những cái đạo luật để mà cấm các cái tổ chức nghiệp đoàn, đạo luật ABCC hoặc là đạo luật để bảo đảm rằng có những cái cơ quan giám sát cái cách hành xử của các viên chức nghiệp đoàn. Đây là những cái đạo luật này là ông chính ông Thanh ông đưa ra để mà ông giải tán quốc hội để tiến hành một cái cuộc bầu cử. Thì thay vì tập trung vào cái vấn đề đó thì bây giờ báo chí truyền thông người ta chỉ nói về cái chuyện tranh cãi giữa ông Turnbull và ông Abbott mà thôi.
Vậy là theo anh là những cái bàn bạc về khẩu súng Adler đó thì cũng chỉ khiến cho mâu thuẫn nội bộ của liên đảng giữa Thủ tướng Turnbull và cựu Thủ tướng Abbott lộ ra rõ ràng hơn tại Hạ viện, chứ không có đẩy cái luật kiểm soát súng đạn đi đến đâu hết hả anh?
Vâng, nó không có liên quan gì đến cái luật kiểm soát súng đạn hết, là tại vì chúng ta phải nên nhớ rằng Úc có những luật súng đạn căn bản là luật do các chính quyền tiểu bang người ta làm ra. Cho tới năm 1996 thì có vụ thảm sát ở Tasmania, có một cái anh chàng cũng trẻ tuổi nhưng mà anh bị bệnh tâm thần, tên là Martin Bryant, thì anh mới cầm cái loại khẩu súng săn để anh bắn chết 20 mấy người và anh cũng đã thương hết 30 mấy người. Thì sau đó ông cựu thủ tướng cho đang hoạt động mới kêu gọi các tiểu bang ngồi xuống với nhau, đưa ra một cái sự đồng thuận là tại vì mỗi chính quyền tiểu bang họ đều có luật khác nhau hết, mà nếu mà họ làm như vậy thì không kiểm soát được súng ống, thì mới đưa ra những cái đạo luật để đồng thuận với nhau là súng loại nào thì có thể xin phép dễ dàng, súng loại nào thì xin giấy phép mua khó khăn hơn. Thành ra bây giờ nếu như có một cái sự thay đổi về luật pháp thì nó phải có cái sự đồng thuận của các chính quyền tiểu bang và lãnh thổ. Mà cái chuyện này thì khi mà đưa ra đó thì chính quyền liên bang rất khó để mà tự chính quyền liên bang thay đổi luật để mà đi ngược lại với luật của các cái chính quyền ở tiểu bang. Tuy nhiên về cái mặt mà xuất cảng và nhập cảng thì chính quyền liên bang là cái cơ quan có quyền lực làm cái chuyện đó. Thành ra thay vì chính quyền tiến hành cải tổ những cái dự luật để bảo đảm rằng những cái loại súng nguy hiểm này nó không được dễ dàng nhập cảng vào Úc và lọt vào tay những cái người có thể trở thành khủng bố, thì nó trở thành một cái cuộc đấu khẩu giữa hai ông thủ tướng với nhau, mà kết quả thì nó không có gì lợi cho phía bên chính quyền, mà có vẻ như cái sự rạn nứt càng ngày nó càng trầm trọng hơn giữa cái thế lực ủng hộ ông Malcolm Turnbull, ông thủ tướng đương nhiệm, và một số phần tử đa số là bảo thủ vẫn còn ủng hộ ông Tony Abbott.
Theo Lê Tâm được biết là ông Peter Dutton và ông Michael Keenan cũng đồng ý là dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảng súng ống, và tiểu bang New South Wales cũng ủng hộ.
Thủ hiến Mike Baer thì đã lên tiếng là ông không có ủng hộ bỏ cái vấn đề cái chuyện cấm. Ông Mike Baer thì ông có vẻ như ông ủng hộ Malcolm Turnbull là trong cái ít nhất là về cái mặt công luận là chính quyền đang có những cái dự luật rất là khắt khe đối với việc súng ống. Thành ra là tôi nhìn thấy trong những cái thời gian sắp tới cái chuyện này nó trở thành một cái chuyện tranh giành quyền lực giữa hai bên, và cũng chưa chắc là chính phủ sẽ thành công tiến hành thay đổi những cái đạo luật kiểm soát súng ống một cách khắc khe hơn hay là cho nó lỏng lẻo hơn, là tại vì họ cũng còn phải vượt qua có con số thượng viện, mà bây giờ thì thượng viện không có gì thân thiện đối với chính quyền.
Quay lại với những cái vấn đề an ninh như hồi đầu Lê Tâm có nói về vụ bắt giữ hai thiếu niên tại bang South, thì theo anh trong cái tình hình như thế này thì những cái khu vực có đông người Việt đang sống thì anh có nhận xét gì về an ninh tại những vùng như là bang South hay Cabramatta ở Sydney hay là Footscray và Springvale ở Melbourne hả anh?
Tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm ở những cái vùng mà có thể nói vùng Cabramatta, bang South, thì tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm. Trước đây đó thì trong cộng đồng người Việt của mình cũng có một cái vấn nạn tội phạm thanh thiếu niên chứ không phải là không. Nếu như mà quý khán giả còn nhớ đó thì trong thập niên 80 đó, 90 đó, thì Cabramatta lúc đó được gọi là một cái thủ phủ ma túy, tội phạm rất nhiều, có một số băng đảng mà trong đó trong cộng đồng của mình là có những cái băng đảng gọi là băng đảng Fatis. Chúng ta nhìn vào cái tiến trình hội nhập của các cộng đồng sắc tộc, cộng đồng người Việt đã trải qua một cái giai đoạn khó khăn. Lúc đó các em khi mà mới qua đây thì cũng rất là lạc lõng bơ vơ giữa hai thế hệ các em về vấn đề identity, vấn đề nhận dạng cái văn hóa của mình là như thế nào. Thì lúc đó thì các em rất là dễ sa ngã. Nhưng mà sau đó thì đã có một cái nỗ lực rất là lớn của cảnh sát, của cộng đồng, của các trường học, của các cơ quan chính quyền. Thì tôi còn nhớ lúc đó tham gia vào ban chấp hành cộng đồng đó thì tháng nào cũng có họp chung rất là nhiều người để mà chia sẻ cái khó khăn và cái kinh nghiệm. Và nhờ vào những cái sự hợp tác đó mà tôi nghĩ rằng là vấn đề an ninh của cộng đồng người Việt, đặc biệt là Cabramatta và bang South, đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Kalamata là một nơi rất là an toàn, có rất nhiều shop và người Úc và người Việt và những người du khách khắp mọi nơi có thể xuống Kalamata và Bang Sao đi shop rất là thoải mái, rất là an toàn, không có gì trở ngại. Thì tôi muốn so sánh với cộng đồng Hồi giáo bây giờ, có vẻ như là bây giờ cộng đồng Hồi giáo đang đi qua một cái giai đoạn khó khăn. Mà một trong những cái điểm tôi nhận thấy là các vị lãnh tụ trong cộng đồng và tôn giáo đó, đa số những người lớn tuổi thì cũng chưa có nói tiếng Anh với mấy em nhiều, chưa có cái sự chia sẻ, chưa có những cái sinh hoạt gần gũi để hiểu rõ tâm tư của những người thanh thiếu niên. Rồi một phần thời buổi bây giờ thì cái ảnh hưởng của Facebook, của Internet nó tràn ngập quá. Và nếu như mà phụ huynh không cẩn thận thì các em đó họ có thể bị trở thành cực đoan hóa mà gia đình không biết. Thì tôi thấy cái vai trò của phụ huynh, của các vị lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo vô cùng quan trọng, đi sát và gần gũi với các em để bảo đảm hay là để ngăn chặn những cái trường hợp mà các em có thể bị dụ dỗ hoặc là bị cực đoan hóa bởi những cái nguồn khác nhau, và trong đó cái Internet là cũng là một cái thế lực rất là nguy hiểm.